Tại Papua New Guinea, ngay từ năm ngoái, các cơ quan cứu trợ ước tính hạn hán đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 3 triệu người. Tiến sĩ khoa học nông nghiệp Mike Book thuộc Đại học Quốc gia Úc giải thích rằng
hạn hán bắt đầu ở một số nơi vào đầu tháng 4 và tại các khu vực khác thì không có sương giá và mưa từ khoảng tháng 7. Những vùng khác thì không bị hạn hán. Một số nơi năm ngoái, mưa rơi tới 7.000mm, gấp 7 lần so với lượng mưa rơi xuống Townsville hoặc Brisbane hay Sydney. Vì vậy, mưa rơi không đồng đều. Thường mưa bắt đầu vào tháng 10 hoặc tháng 12 ở nhiều nơi, nhưng ở vùng cực Nam, gần eo biển giữa các đảo Torres và Úc, vẫn có những nơi nhận được quá ít mưa. Vấn đề là thời tiết đang đi vào mùa khô, những nơi này có khí hậu theo mùa, và khi vào mùa khô tiếp theo, có nguy cơ là họ sẽ không nhận được lượng mưa đủ cho đến tận cuối năm 2016.
Không chỉ phá hủy mùa màng, mục xúc làm khô cạn sông suối và buộc dân chúng phải đi tìm nguồn nước khác, hạn hán còn làm bệnh tật gia tăng. Tiến sĩ Book cho biết hạn hán còn có những hậu quả sâu rộng hơn.
Hậu quả đầu tiên và thường xảy ra nhất là tác động lên nguồn nước và ngay lập tức dẫn đến việc đóng cửa rất nhiều trường học. Do đó, tỷ lệ các em học sinh không đến trường vào năm ngoái rất cao. Đối với hầu hết dân chúng Papua New Guinea, vấn đề này hiện đã được giải quyết, nhưng ở những vùng cao nguyên và các tỉnh miền Tây, các em vẫn không thể đến trường. Về dinh dưỡng, hạn hán chắc chắn đã có một tác động lên những người sống bằng thực phẩm rẻ tiền. Họ sống bằng cao lương, có tới 99,99% tinh bột và hầu như không có chất dinh dưỡng nào khác, chỉ sống cầm hơi thôi. Nhưng hạn hán chắc chắn có ảnh hưởng đến dinh dưỡng, và quý vị có thể thấy qua hình ảnh người dân các khu vực này, nhiều người trong quá đỗi suy dinh dưỡng.
Bà Blossom Gilmore, điều hợp viên khẩn cấp cho tổ chức viện trợ Care International tại Papua New Guinea cho biết, tại các khu vực bị cô lập, bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, rất khó để biết có bao nhiêu người đã chết vì suy dinh dưỡng.
Rất nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu như không có tiền mặt, mọi người không dự trữ tiền mặt, thì khi ra ngoài mua thực phẩm khi cần không có tiền. Điều đó có nghĩa rằng trong một thời gian dài, họ cảm thấy hậu quả của hạn hán. Đã có mức độ suy dinh dưỡng cao trên vùng cao nguyên và các vùng thôn quê của Papua New Guinea. Chưa có trường hợp tử vong được xác nhận trực tiếp là do hạn hán, nhưng mọi người đã sống trong hoàn cảnh tàn khốc và sức khỏe yếu dần. Do đó, việc thiếu thực phẩm và nước sạch trong vài tháng có thể khiến mọi người bị ngã bệnh.
Bà Gilmore cũng cho biết Hội Care International hiện đang tìm hết cách để đem thực phẩm đến cứu đói cho dân chúng các vùng xa xôi hẻo lánh.
Giải quyết tình trạng thiếu lương thực phần lớn do chính phủ đảm trách và họ đã phân phối gạo trên toàn quốc trong vài tháng nay. Hội săn sóc quốc tế Care International đã cố gắng giúp đỡ bằng cách cung cấp một số thực phẩm bổ sung. Chúng tôi đã và đang cung cấp cá hộp cho cộng đồng. Mọi người đã bắt đầu có rau xanh và một số loại cây trồng ngắn ngày. Cá hộp có thể cho họ một số protein, cũng như họ có một chế độ ăn uống cân bằng tốt hơn, trong khi vẫn đang chờ đợi thu hoạch các loại ngũ cốc trong vườn. Thế nhưng chính phủ là người phân phối phần lớn thực phẩm. Một nỗ lực lớn khác của Care International là bảo đảm người dân được dùng nước sạch. Vì vậy, cung cấp cho họ thùng đựng nước và thuốc viên để lọc nước và chỉ cho họ thấy làm thế nào để sử dụng chúng. Chúng tôi cũng tăng cường giáo dục về sức khỏe và vệ sinh, dạy mọi người về tầm quan trọng của nước sạch. Và quan trọng không kém là rửa rau củ, thực phẩm và rửa tay cẩn thận để giúp người dân giữ sức khỏe.